mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 5 với chủ đề quan trọng về sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 1 với đề tài phân tích tổng quát sách Roma chương 5. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, câu 1 và câu 2. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Trong chương thứ 5 này của thư tín gửi cho người Roma, không chỉ giới thiệu một phần mới, mà còn là chìa khóa cho sự hiểu biết về phần còn lại của thư tín theo nhiều cách. Đồng thời nó chứa đựng sự dạy dỗ đầy an ủi và phấn khởi ở cấp độ cao nhất. Vì vậy nó đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn thận và chi tiết. Vị sứ đồ đã hoàn tất lời tuyên bố vĩ đại của ông về giáo lý sự xưng công bình bởi đức tin. Ông đã xử lý mọi sự phản đối. Ông đã xem xét mọi lập luận có thể hình dung ra được để chống lại nó. Và sau khi đã xử lý hết mọi phản đối, ông đã tuyên bố giáo lý lớn một lần nữa. Và ở phần cuối của chương thứ 4, đã cho thấy rằng đó là một sứ điệp phải được giảng cho tất cả mọi người. Trong câu 23 đến câu 25 chép, và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Vị sứ đồ bắt đầu phần mới bằng cách sử dụng từ vậy, một số bản dịch khác dịch là từ vì vậy, vì thế. Vị sứ đồ giờ đây sẽ cho chúng ta thấy rằng, trong ánh sáng của những gì ông đã nói, có những kết luận có thể được rút ra, và cần phải được rút ra. Đâu là những kết luận mà vị sứ đồ đưa ra? Đối với tôi, dường như cách tốt nhất để làm điều đó là xem xét sự dạy dỗ của ông nói chung, bằng cách phân tích tổng quát từ chương 5 đến chương 8. Tôi cho rằng, từ thời điểm này trở đi, vị sứ đồ chủ yếu quan tâm đến việc cho chúng ta thấy tính chất tuyệt đối, sự trọn vẹn và sự cuối cùng của sự cứu rỗi đến với chúng ta. Theo cách mà ông đã mô tả, cụ thể là, đó là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin. Sau khi đặt trước mặt chúng ta giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin, ông tiếp tục cho thấy rằng, nếu chúng ta thật sự tin nơi đấng đã khiến Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết, đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta, thì sự cứu rỗi của chúng ta là tuyệt đối chắc chắn, trọn vẹn và cuối cùng, và không gì có thể cướp khỏi chúng ta điều đó. Tôi cho rằng đó là cách tiếp cận đúng đắn đối với việc phân tích đúng đắn các chương này. Hãy để tôi chứng minh luận điểm của mình. Tôi cho rằng Phao-lô nói rõ điều này ngay trong hai câu đầu tiên. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng mà chúng ta được đến gần. Hãy cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và hãy vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Ở đó ông ngay lập tức dẫn chúng ta đến mục đích cuối cùng của sự cứu rỗi, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là điều ông lo lắng dạy chúng ta, rằng sự cứu rỗi của chúng ta, nếu chúng ta thật sự nhìn thấy và tin giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin này, và nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa cứu thế như vậy, thì sự cứu rỗi trọn vẹn cuối cùng của chúng ta là chắc chắn, là tuyệt đối. Ông lập tức tuyên bố điều đó trong hai câu đầu tiên. Sau đó, trong các câu 3, 4 và 5, Phao-lô tiếp tục cho chúng ta thấy rằng không gì có thể lay chuyển chúng ta ra khỏi nó. Những hoạn nạn lớn nhất có thể xảy đến cũng không thể cướp đi khỏi chúng ta điều này. Nếu chúng ta thật sự ở trong vị trí này, bất kể hoạn nạn nào có thể xảy đến cũng sẽ không tạo ra sự khác biệt nào đối với chúng ta. Ông tiếp tục trong các câu 6 đến câu 11 để cho thấy lý do tại sao sự cứu rỗi của chúng ta là chắc chắn không lay chuyển. Ông không chỉ rút ra những kết quả của sự xưng công bình, mà ông còn cho thấy nó làm cho sự cứu rỗi của chúng ta trở nên tuyệt đối chắc chắn và cuối cùng như thế nào. Trong các câu 6 đến câu 11, ông nói như vậy vì lý do rằng tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời. rằng nó dựa trên tình yêu thương của Đức Chúa Trời, trên bản chất của Đức Chúa Trời. Không chỉ vậy, ông còn cho thấy rằng nó dựa trên hành động của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta trong khi chúng ta hoàn toàn yếu đuối, trong khi chúng ta thậm chí còn là kẻ thù. Đó là lập luận mạnh mẽ nhất trong tất cả. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến chịu chết vì chúng ta và tội lỗi chúng ta. Và nếu Ngài đã làm như vậy ngay cả khi chúng ta là kẻ thù, thì chắc chắn rằng Ngài sẽ không bao giờ để cho chúng ta sa ngã. Đó là lập luận lớn trong câu 10. Nếu khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch, mà đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nói cách khác, lập luận là thế này, nếu bạn biết rằng bạn được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời qua sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế, thì toàn bộ sự cứu rỗi của bạn được đảm bảo. Nếu Đức Chúa Trời đã làm điều đó, thì điều vĩ đại hơn hết, trong khi chúng ta còn là kẻ thù, Ngài không thể không làm những điều nhỏ hơn cần thiết để đảm bảo sự giải cứu cuối cùng của chúng ta khỏi tội lỗi dưới mọi hình thức. Và sự vinh hiển cuối cùng của chúng ta, ở đây, tôi gợi ý, là sự phân tích của 11 câu đầu tiên. Tất cả đều liên quan đến sự cuối cùng này, sự chắc chắn tuyệt đối này về sự cứu rỗi của chúng ta. Trong các câu 12 đến câu 21, ông vẫn nói về cùng một chủ đề về sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Lập luận của ông là bằng chứng lớn nhất về sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta, và sự đảm bảo của nó là sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế. Đó là thực tế rằng chúng ta ở trong Ngài như chúng ta đã từng ở trong Adam. Chính việc chúng ta được kết hợp vào trong Chúa cứu thế như chúng ta đã từng ở trong Adam, cuối cùng bảo đảm cho sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta. Người được xưng công bình bởi đức tin là người ở trong Chúa cứu thế, và vì người đó ở trong Chúa cứu thế nên sự cứu rỗi cuối cùng của người đó được bảo đảm. Trong chương 6 và 7, Phao-lô giải quyết những sự phản đối về sự dạy dỗ này, và đặc biệt đối với sự dạy dỗ trong các câu 20 và 21 liên quan đến luật pháp, sự dạy dỗ của vị sứ đồ về ân điển và sự xưng công bình bởi đức tin dường như gợi ý rằng chúng ta càng phạm tội thì chúng ta càng nhận được nhiều ân điển hơn, và trong bất kỳ trường hợp nào thì luật pháp dường như vô dụng và không cần thiết. Ông đưa ra sự phản đối đầu tiên trong chương 6 với câu hỏi: chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Đó là sự phản đối đặc biệt trong tâm trí của người Do Thái, khiến họ phải hỏi, nếu anh em nói rằng tất cả đều chắc chắn rằng việc chúng ta làm không quan trọng, thì chúng ta có thể phạm tội bao nhiêu tùy thích, anh em nói rằng chúng ta ở trong Chúa cứu thế, và do đó chúng ta được cứu đời đời bất kể chúng ta có thể làm gì hoặc không làm gì. Nếu anh em nói rằng luật pháp không quan trọng đối với sự cứu rỗi của chúng ta, thì anh em đang khuyến khích người ta phạm tội, và họ có thể lập luận rằng, họ càng phạm tội thì ân điển càng dư dật đối với họ và càng chiếu sáng trước thế gian. Trong chương 6, vị sứ đồ giải quyết vấn đề này bằng cách nói rằng, không hề, nếu anh em thật sự hiểu giáo lý này về sự hiệp nhất của cơ đốc nhân với Chúa cứu thế, anh em sẽ thấy rằng, nó sẽ có kết quả hoàn toàn ngược lại. Bất kỳ người nào thực sự tin chắc vào lẽ thật này sẽ nỗ lực hết sức mình và chủ yếu để hoàn thiện bản thân cho sự đến của vinh hiển cuối cùng. Như Giăng nói, ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch, được chép trong Giăng nhất đoạn 1 câu 3. Người thực sự hiểu lẽ thật về sự xưng công bình không nói, vì tôi ở trong Chúa cứu thế và vì tôi được an toàn, nên tôi có thể đi và phạm tội, mà nói điều hoàn toàn ngược lại. Trong chương 7, ông lấy mục tiêu khác có liên quan đến đối tượng và mục đích thực sự của luật pháp. Ông cho thấy rằng, luật pháp không hề có ý cứu chúng ta về phương diện xưng công bình hay nên thánh. Mục tiêu của luật pháp chỉ đơn giản cho chúng ta thấy chúng ta cần sự cứu rỗi. Chúng ta hoàn toàn không có khả năng đạt được sự cứu rỗi ấy. Thật vậy, như ông nói trong Ga-la-ti đoạn 3 câu 24, mục đích chính của luật pháp là thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Chúa cứu thế. Nói cách khác, chương 6 và 7 là một phần xen giữa, một sự gián đoạn của lập luận chính, để giải quyết hai khó khăn và sự phản đối chính. Sau khi giải quyết những khó khăn này, trong chương 8, Phao-lô quay trở lại với chủ đề lớn mà ông đã bỏ dở ở cuối chương 5 và tiếp tục với những lời như sau: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chủ đề của câu 12 đến câu 21 trong chương 5: trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ông dường như muốn nói như vậy. Sau đó ông tiếp tục làm như vậy. Nhiệm vụ quan trọng của chương 8 là chỉ cho chúng ta thấy bằng những thuật ngữ rõ ràng hơn tính chắc chắn tuyệt đối và chung cuộc của sự cứu rỗi chúng ta. Mọi thứ kết hợp với mục đích đó như thế nào trong kế hoạch và kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nó kết thúc bằng một âm điệu chiến thắng đầy vinh hiển với câu hỏi vĩ đại: ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Và ông trả lời: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta đang ở trong Chúa Cứu Thế, và không một điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy để tôi đưa ra điều mà tôi xem là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc phân tích tổng quát này. Bạn có để ý rằng, vị sứ đồ đã làm chính xác cùng một việc đó trong hai câu đầu của chương 5 giống như ông đã làm trong câu thứ 30 của chương 8. Hãy xem chúng, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta nhờ Ngài mà được dự phần vào ân điển đã ban cho chúng ta, và chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Hãy chú ý những gì ông làm ở đó. Ông đi thẳng từ sự xưng công bình đến sự vinh hiển. Ông không nói một lời nào về sự nên thánh. Sau đó, hãy xem câu 30 của chương 8. Và lại, đấng mà Ngài đã định sẵn, cũng đã gọi. Và đấng mà Ngài đã gọi, cũng đã xưng công bình. Và đấng mà Ngài đã xưng công bình, cũng đã làm cho vinh hiển. Một lần nữa, ông nhảy thẳng từ sự xưng công bình đến sự vinh hiển. Từ đầu cho đến cuối, quan điểm của ông là nếu bạn ở trong chỗ này, trong kế hoạch cứu rỗi, thì toàn bộ đều được đảm bảo cho bạn. Một khi bạn ở trong chỗ này, bạn ở trong đó cho đến khi bạn được vinh hiển. Vì vậy, ông nhảy từ sự xưng công bình đến sự vinh hiển. Ông làm điều đó ở đầu chương 5, và ông làm điều đó khi ông bắt đầu kết thúc phần lý luận quan trọng của ông ở chương 8 trong câu 30, và ông tiếp tục làm điều đó cho đến cuối chương. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ các chương quan trọng này. Đây chính là điều mà vị sứ đồ hướng sự chú ý đến ngay từ đầu chương 5, và là điều mà ông tiết lộ cho chúng ta bằng những thuật ngữ rực rỡ như vậy ở chương 8, và đặc biệt là sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Như vậy, đó là một đại cương tổng quát về nội dung của bốn chương này. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục đi qua chúng từng bước một, như chính vị sứ đồ đã làm. Chúng ta phải để chính mình được ông dẫn dắt và trình bày những lời tuyên bố vĩ đại của ông một cách chi tiết. Hãy cùng nhau xem lại câu 1 và câu 2. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Ông nói với chúng ta trong câu 1 và câu 2, được xưng công bình bởi đức tin, làm ba điều cho chúng ta cùng một lúc. Nó ban cho chúng ta sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, nó đặt chúng ta vững vàng vào vị trí của tất cả những ơn phước, và nó giúp chúng ta có thể vui mừng trước viễn cảnh về sự vinh hiển cuối cùng trong tương lai của chúng ta. Đó là lời tuyên bố mà ông tiếp tục giải thích trong các câu sau đó. Ông làm điều đó như thế nào? Trong câu 1, ông đề cập đến kết quả đầu tiên của sự xưng công bình là được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Chúng ta phải dừng lại một chút, bạn để ý rằng ông nhắc đến Chúa Giê-xu một lần nữa, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đã bao nhiêu lần ông nói điều đó trong bốn chương đầu? Ông liên tục nhắc đến danh Chúa chúng ta, và nhắc nhở chúng ta về sự chết của Ngài và về sự sống lại của Ngài. Ông vừa làm như vậy ở cuối chương 4, và bạn có thể nghĩ rằng ông đã làm việc quá sức đến nỗi ông không cần phải nói điều đó lần nữa. Nhưng ông nhắc lại lần nữa, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta sẽ dừng lại ở đó, nhưng sứ đồ Phao-lô thì không. Ông nói tiếp, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Ông là một giáo sư khôn ngoan biết bao khi biết rằng chúng ta sẵn sàng quên đi như thế nào. Vì vậy ông quyết định rằng chúng ta sẽ không quên điều này. Mỗi lần ông đề cập đến những phước hạnh vinh hiển này, ông kiên quyết nói với chúng ta rằng chúng ta nhận được chúng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta, rằng chúng ta không thể có được nếu không có Ngài, và rằng bất cứ người nào nghĩ rằng mình biết Đức Chúa Trời hoặc được Đức Chúa Trời ban phước, ngoại trừ trong và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, đều đang tự lừa dối mình, không có cách nào khác. Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta là con đường duy nhất, và nếu chúng ta chỉ nhìn thấy nó như vị sứ đồ nhìn thấy nó, thì chúng ta cũng sẽ vui mừng như ông khi đề cập đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Chúng ta hãy lưu ý điều này khi chúng ta đi qua, không phải vị sứ đồ sẽ cho phép chúng ta quên nó như một thực tế, nhưng chúng ta đừng dại dột bỏ qua nó. Chúng ta hãy gạch dưới nó, chúng ta hãy nhìn vào nó trong sự kinh ngạc, và chúng ta hãy tự hỏi liệu chúng ta có ưa thích cái tên như sứ đồ Phao-lô không? Liệu chúng ta có thích lặp lại nó như ông không? Và hãy chú ý, không chỉ là Chúa Giê-xu, mà là Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Bạn có thích lặp lại nó không? Đây là một trong những thử nghiệm tốt nhất cho toàn bộ công việc của chúng ta trong vai trò cơ đốc nhân. Không có Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không có gì cả. Tất cả đều ở trong Ngài. Ngài là Alpha và Omega, là đầu tiên, là cuối cùng, là tất cả và trong tất cả. Chúng ta hãy dâng vinh hiển cho Ngài. Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Chúng ta nhận được điều gì qua Chúa cứu thế Giê-xu? Điều đầu tiên là được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Đây là điều ông đặt lên hàng đầu. Ông tiếp tục nói cho chúng ta biết về những ân phước mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Nhưng điều đó chỉ được đặt ở vị trí thứ hai. Điều được đặt ở vị trí thứ nhất là hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nhấn mạnh điều đó? Tôi làm như vậy vì lý do này, rằng có nhiều người ngày nay đặt ơn phước lên hàng đầu và mời người ta đến với Chúa Giê-xu để họ có thể nhận được ơn phước này hay ơn phước kia, mà không cần nói một lời nào về bình an với Đức Chúa Trời. Đừng lo lắng về sự ăn năn ngay bây giờ. Họ nói, điều đó sẽ đến sau. Bạn có muốn có một người bạn không? Bạn có cần giúp đỡ không? Bạn có cần sự an ủi không? Bạn có muốn hạnh phúc, bình an và vui mừng không? Đây là những điều họ đặt ra và nhấn mạnh. Và như vậy cơ đốc giáo được làm cho trông giống như các giáo phái và có vẻ như đang cạnh tranh với họ. Họ bắt đầu với chúng ta và những nhu cầu, rắc rối, nan đề và những ham muốn khác nhau của chúng ta. Và sau đó mời gọi chúng ta đến với Chúa Giê-xu như là đấng có thể thỏa mãn những nhu cầu đó. Các giáo phái nói nhiều điều giống nhau như vậy. Một trong những điều của chúng ta phải cho thấy tính độc đáo của sứ điệp cơ đốc. Và vì vậy điều đầu tiên chúng ta phải nhấn mạnh là được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì lý do đơn giản là chúng ta không thể có phước hạnh nào từ Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta trước hết có một sự tiếp cận với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và được phục hòa với Ngài. Chúng ta không thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời như chúng ta đang có, và nếu chúng ta mong muốn Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, câu hỏi đầu tiên chúng ta phải đối diện là thế này. Làm thế nào tôi có thể có một sự tiếp cận với Đức Chúa Trời? Làm thế nào tôi có thể có được tiếp kiến với Đức Chúa Trời? Nếu bạn lo lắng để có được một số lợi ích nào đó từ một người vĩ đại nào đó, điều đầu tiên bạn phải thảo luận là, làm thế nào tôi tiếp cận nhân vật vĩ đại này? Sau đó, tôi phải làm gì để được tiếp nhận? Tất cả đều quá rõ ràng trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, chúng ta không chú ý đến điều này khi chúng ta tìm kiếm những ơn phước từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời và trông đợi nhận được tất cả những gì chúng ta cầu xin cùng một lúc. Nhưng điều đó là không thể. Mọi phước hạnh đều đến qua Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta. Và trước hết chúng ta phải được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hãy để tôi minh họa điều tôi muốn nói. Bạn còn nhớ sự kiện trong chương thứ 9 của Phúc Âm rằng về sự chữa lành một người mù. Người mù đó đã nói một điều có tầm quan trọng sâu sắc mà nhiều nhà truyền giáo thời hiện đại dường như đã quên. Bạn còn nhớ rằng sau khi ông được chữa lành, các nhà chức trách đã cố gắng thuyết phục ông trước hết rằng ông không hề được chữa lành. Và sau đó, khi họ phải thừa nhận rằng ông đã được chữa lành, thì người đã làm điều này cho ông là một tội nhân. Người mù đã đưa ra một câu trả lời rất sâu sắc trong câu 31. Anh ta nói về Chúa Giê-xu. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Mục đích của ông là để chứng minh rằng Chúa chúng ta không thể là một tội nhân vì những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài. Người này đã đúng, theo ý nghĩa này, rằng tội nhân, như chính mình, không thể được nghe nói về Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên tội nhân phải khám phá là con đường trở lại với Đức Chúa Trời. Làm thế nào để đến gần Đức Chúa Trời? Vì vậy chúng ta bắt đầu với sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta xem xét bất kỳ ơn phước nào, chúng ta phải luôn luôn xem xét toàn bộ câu hỏi về địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Thật gần như khó hiểu khi ai đó có thể bỏ lỡ điều này. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến những phước hạnh và tương lai của chúng ta trong thế giới này. Nhưng chúng ta nên bắt đầu với sự nhận biết rằng chúng ta có thể không còn sống vào ngày mai. Không có gì sai trong việc tìm kiếm những phước hạnh. Và chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời rằng Ngài ban cho chúng ta những phước hạnh vinh hiển như vậy. Nhưng một người bắt đầu với những phước hạnh là một người dại dột. Vì lý do rằng người đó có thể không ở đây để hưởng những phước hạnh mà người đó đang tìm kiếm. Toàn bộ địa vị của con người là không chắc chắn. Đời sống của bạn chỉ là một hơi nước, như Gia-cơ nhắc nhở chúng ta. Và câu hỏi đầu tiên là vị thế của chúng ta trước đó, mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Tôi buộc phải bắt đầu từ đó vì mọi lý do. Làm sao tôi có thể cầu xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì nếu tôi không biết cách đến gần Ngài? Trước khi tôi bắt đầu nghĩ về những gì tôi có thể làm khi tôi nhận được ơn phước, tôi chắc chắn sẽ đối diện với khả năng rằng tôi có thể thình lình chết và phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong sự phán xét. Tôi phải bắt đầu với điều đó. Điều đầu tiên trong mọi lý do là mối liên hệ của tôi với Đức Chúa Trời. Mọi điều khác theo sau điều đó và dựa vào điều đó. Chúng ta có hoàn toàn rõ ràng về điều này không? Nhiệm vụ chính của Phúc Âm Cơ Đốc không phải là ban phước cho chúng ta. Tôi nhấn mạnh mục đích chính. Chức năng chính của nó là giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đó là đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Đó là đặt chúng ta vào vị trí mà chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban phước. Và Đức Chúa Trời có thể ban phước cho chúng ta. Không có điều gì phải được đặt trước điều đó. Tất cả sự dạy dỗ này cho rằng sự ăn năn không quan trọng, và việc bạn có ý thức về tội lỗi hay không không quan trọng, và việc bạn phải nhận ra nhu cầu cần được tha thứ, và tất cả những gì bạn phải làm là đến với Chúa Giê-xu như bạn đang làm, là hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Thật vậy, điều đó không hợp lý. Bạn có thể đi ngủ ngon lành vào ban đêm do kết quả của một số sự dạy dỗ mà bạn đã tán thành. Sức mạnh của suy nghĩ tích cực, khoa học cơ đốc, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn có thể đã mất tất cả những lo lắng của mình và không còn lo lắng nữa. Ảo tưởng bi thảm khi làm theo những sự dạy dỗ như vậy nằm ở sự thật là chúng không giúp bạn trong vấn đề quan trọng nhất. Thật ra chúng che giấu bạn và khuyến khích bạn quên nó đi. Chúng không giúp bạn nếu bạn đột ngột chết đi. Chúng sẽ không giúp bạn trong ngày phán xét. Bạn sẽ bị ru ngủ trong một cảm giác an toàn giả tạo. Và tình trạng của bạn thực sự sẽ tồi tệ hơn trước đây. Bởi vì bạn nghĩ rằng bạn đã có tất cả những gì bạn cần. Bạn sẽ không còn tìm kiếm nữa. Thật là nguy hiểm khi không để ý đến thứ tự và sự sắp đặt trong Kinh Thánh, và đảo ngược chúng, được xưng công bình bởi đức tin. Kết quả đầu tiên phải là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu cứu thế chúng ta. Đây không phải là một lời khuyên, cảm tạ Đức Chúa Trời. Đó là cách của sứ đồ Phao-lô để chúng ta nhìn thấy những gì chúng ta đã có, và vui mừng về điều đó. Hòa thuận với Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Chúng ta hãy bắt đầu với những điều tiêu cực. Thế giới đang kêu gọi hòa bình. Con người đau khổ và bất hạnh và những gì họ đang tìm kiếm và khao khát là sự bình an của tâm trí. Họ đang trong tình trạng hỗn loạn và bất hạnh. Họ đang tìm kiếm sự bình an và họ không quan tâm lắm đến việc làm thế nào họ có thể có được nó. Miễn là họ có được nó. Một số chuyển sang uống rượu, một số dùng ma túy, một số lao vào lạc thú, một số chuyển sang thờ cúng, tất cả bọn họ đều tìm kiếm sự bình an. Đó không phải là nhu cầu chính yếu của bạn, Phao-lô nói. Như phúc âm cơ đốc ở khắp mọi nơi, điều bạn cần là được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và chính bởi phương pháp xưng công bình bởi đức tin này, và chỉ bởi điều này thôi, bạn mới có được sự hòa thuận đó. Hội thánh cơ đốc không phải là một trong nhiều tôn giáo hay tổ chức đem đến cho người ta một sự chấm dứt những lo lắng bất an, hay những nan đề khổ đau trong cuộc sống. Đây là lẽ thật đời đời của Đức Chúa Trời. Nó không phải trong sự bình an như vậy, nhưng trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tiêu cực thứ hai là quan trọng nhất, điều Phao-lô nói không phải là chúng ta có sự bình an của Đức Chúa Trời, nhưng là chúng ta có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt bằng cách chuyển sang lời tuyên bố trong sách Philip chương 4 câu 7. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi đang nhấn mạnh rằng đó không phải là những gì được nói ở đây, bởi vì dường như có một sự lẫn lộn những thuật ngữ này. Và nói về sự bình an của Đức Chúa Trời ở đây, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết là điều gì đó liên quan đến một tình huống hoàn toàn khác với tình huống mà vị sứ đồ đang xử lý ở đây. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết là điều mà một người cần khi bị vây quanh bởi những nan đề, khó khăn và thử thách. Người đó đang ở trong nguy cơ trầm trọng của việc rơi vào sự lo lắng, và rất lo lắng. Tất cả chúng ta thường bị cám dỗ theo cách đó. Sau đó vị sứ đồ đang đối phó với những người đã được gây dựng vững vàng trong đời sống cơ đốc, không phải với việc bước vào đời sống đó. Nhưng ở đây chúng ta đang xem xét một điều hoàn toàn khác. Ở đây chúng ta không xem xét cách chúng ta đứng trước những nan đề, thử thách, khó khăn và hoạn nạn. Vấn đề ở đây là chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào. Điều chúng ta cần lúc đó là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bao giờ biết sự bình an của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta trước hết có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu rằng ở đây chủ đề không phải là cách chúng ta đứng trước những thử thách của đời sống. Không phải sự bình an đối với những thử thách, hoạn nạn và những hoàn cảnh khó khăn, nhưng sự hòa thuận đối với Đức Chúa Trời. Đúng hơn, làm thế nào chúng ta có thể đứng trước luật pháp của Đức Chúa Trời và trước sự xét đoán và trước sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây, chủ đề chủ yếu mang tính thần học. Sự hòa thuận với Đức Chúa Trời dẫn đến sự bình an, và sự bình an là kết quả của sự hòa thuận của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ đang nhắc nhở chúng ta rằng, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta, và bởi sự xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ông muốn nói rằng bởi đức tin, chúng ta được xưng công bình, những trở ngại tồn tại giữa Đức Chúa Trời và tội nhân đã được loại bỏ, và có một mối quan hệ hoàn toàn mới. Trước đây có một rào cản, có một trạng thái thù địch, có một trạng thái chiến tranh và đối kháng, nhưng được xưng công bình bởi đức tin, mọi sự đã qua đi, và một trạng thái hòa bình được thiết lập giữa Đức Chúa Trời và những người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, Đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Quý thính giả thân mến, như vậy, ở đây chúng ta thấy mình ở phần mở đầu của phần quan trọng này của thư tín, kéo dài từ chương 5 đến cuối chương 8. Chủ đề là sự chắc chắn tuyệt đối về sự cứu rỗi của chúng ta, về sự vinh hiển cuối cùng của chúng ta. Điều đầu tiên giúp tôi biết sự chắc chắn đó là chúng ta có được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, và tất cả đều là nhờ Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục xem xét sự hòa thuận này trong bài 2 với đề tài Được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.
Và truyền giao cứu Chúa